Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng kênh podcast Điều bạn quan tâm của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu từ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, hiện nay thì tình trạng lộ và mất dữ liệu cá nhân thì đang diễn ra rất là phổ biến trên không gian mạng. Và khi các trường thông tin dữ liệu này mà lọt vào tay tin tặc hay là tội phạm, các đối tượng thì sẽ lợi dụng để tiến hành những cái hoạt động phạm tội như là giả danh các lực lượng thực thi pháp luật, giả mạo để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc là làm giả thẻ tín dụng ATM. Và đây thì cũng được coi là một trong những cái nguyên nhân chính khiến cho cái tình trạng lừa đảo trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến và phức tạp. Các chuyên gia hàng đầu về bảo mật cho rằng để có thể là tránh được những cái cạm bẫy màu hồng trên Internet thì mỗi người dùng trước hết chúng ta cần phải nắm được quyền của chủ thể dữ liệu, tăng cường bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân, cũng như là phải thực sự tỉnh táo trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Và đây thì cũng là nội dung chủ đề của podcast Điều bạn quan tâm ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, cùng bàn luận về vấn đề hôm nay cùng với tôi sẽ là nhà báo Hà Thắng. Và trước hết xin được cảm ơn anh Hà Thắng đã tham gia nội dung chương trình ạ.
Vâng, cảm ơn biên tập viên Thu Hằng cùng với quý vị thính giả và chào quý vị thính giả.
Vâng, thưa anh Hà Thắng, là theo thống kê của Liên Hợp Quốc cho thấy thì tính đến tháng 4 năm nay, thế giới có khoảng 5,18 tỷ người sử dụng Internet, chiếm gần 65% dân số với gần 29 tỷ thiết bị kết nối. Và Việt Nam thì cũng đang hòa mình vào cái xu hướng chuyển đổi số và phát triển chính phủ điện tử, kinh tế số, xã hội số, công dân số với hơn 77,93 triệu người sử dụng Internet và chiếm đến hơn 79% dân số và xếp thứ 12 trên thế giới về tỷ lệ người sử dụng Internet. Vậy thì theo anh hiện nay, cái công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân đang đứng trước những cái khó khăn và thách thức như thế nào?
Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngay như từ trong cái câu hỏi thì nó đã hàm chứa rất nhiều thứ mà biên tập viên Thu Hằng cũng đã nêu ra rồi. Bởi lẽ là nếu như chúng ta không có những ý thức, không có những kiến thức nhất định để chúng ta bảo vệ, bảo mật những cái thiết bị của mình, cũng như là bảo nói một cách ngắn gọn, tức là cái mật khẩu của mình mà chúng ta không có ý thức chúng ta giữ gìn một cách an toàn và phối hợp với lại các cái cơ quan chức năng để chúng ta có được cái bảo mật tốt, thì cái việc và tình trạng lộ mất dữ liệu cá nhân đang nó sẽ diễn ra. Và hiện nay thì nó đang diễn ra khá phổ biến trên không gian mạng. Và trong đó những cái yếu tố quan trọng đó là cái việc mà sử dụng, như đã nói là chưa có ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân, dẫn tới là đăng tải công khai những cái thông tin. Nó dẫn đến là lộ, mất, bị chiếm đoạt trong cái quá trình chuyển giao, lưu trữ và trao đổi. Số vụ việc điển hình như là công ty VNG để lộ hơn 163 triệu tài khoản của khách hàng. Công ty Thế giới Di động và Điện máy xanh thì cũng để lộ hơn 5 triệu email và hàng chục nghìn thông tin thẻ thanh toán, thẻ tín dụng của khách hàng nữa. Tin tặc thì cũng đã tấn công vào hệ thống máy chủ của Vietnam Airlines, đăng tải lên mạng là 411.000 tài khoản khách hàng thành viên của chương trình Bông Sen Vàng. Và ngoài ra thì còn phải kể đến cái tình trạng để lộ thông tin khách hàng để các cái công ty môi giới dịch vụ taxi của Việt Nam sử dụng để mời chào khách hàng qua tin nhắn. Cái điều đáng lo ngại hiện nay thì tình trạng mua bán dữ liệu cá nhân đang diễn ra rất là phổ biến, công khai với những cái dữ liệu thô và dữ liệu cá nhân đã qua xử lý, thậm chí là cam kết bảo hành và có khả năng cập nhật dữ liệu, rồi trích xuất dữ liệu theo yêu cầu của người mua. Nhiều dữ liệu bị giao bán công khai trong thời gian dài và với số lượng lớn trên không gian mạng. Điển hình như là danh sách cán bộ, danh bạ nội bộ của các cán bộ, rồi là tập đoàn kinh tế, khách hàng điện lực trong toàn quốc, thông tin chủ thuê bao điện thoại, Internet, các nhà mạng, thông tin khách hàng vay, gửi tiết kiệm ngân hàng, chứng khoán, thông tin chi tiết về các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.
Vâng ạ, vậy thì cái việc lộ mất thông tin dữ liệu cá nhân thì nó có mức độ nguy hiểm ra sao? Và theo anh thì nguyên nhân của thực trạng này là gì?
Theo các chuyên gia phân tích ấy, thì cái việc mà lọt lộ mất thông tin dữ liệu cá nhân trước hết thì ảnh hưởng trực tiếp tới cá nhân liên quan đó, hay là cái chủ thể dữ liệu. Và đặc biệt nguy hiểm là như khi mà những cái thông tin dữ liệu cá nhân lại rơi vào tay những cái tin tặc hoặc là tội phạm và những người mà mục đích sử dụng không lành mạnh. Các đối tượng thường sử dụng thông tin cá nhân để tiến hành hoạt động phạm tội, như là giả danh lực lượng thực thi pháp luật như là công an, tòa án, viện kiểm sát, v.v. giả mạo nhân viên ngân hàng, nhân viên nhà mạng hay là giáo viên, bác sĩ để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, hay là thậm chí là làm giả cả thẻ tín dụng ATM. Thực tế thì cái điều này cũng đã xảy ra rất là nhiều rồi. Nhiều vụ tội phạm liên quan đến cái việc mà bị lộ mất thông tin dữ liệu cá nhân, chị Thu Hằng ạ. Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng mà tựu chung thì theo các chuyên gia cũng chỉ ra là hầu hết các thông tin cá nhân của người sử dụng hiện nay ở Việt Nam đều do chính người sử dụng đưa lên. thông tin về ngày tháng năm sinh, trường học, nơi làm việc, nơi ở, v.v. kê khai trong các cái ứng dụng mạng xã hội được để ở chế độ mở. Thêm vào đó thì nhiều người có thói quen là cập nhật rất là nhiều cái hoạt động trong ngày lên mạng xã hội. Điều này thì đồng nghĩa với việc là ai cũng có thể thu nhập được thông tin của họ, và từ đó thì cũng dễ dàng lập những cái tài khoản giả mạo để tiến hành các cái hành vi lừa đảo. Thậm chí là từ những cái thông tin như là tên của con, rồi là trường học, khu nội trú, thẻ xe đưa đón con ở trường chẳng hạn, thì cũng có thể trở thành những cái thông tin hữu ích đối với lại những cái loại tội phạm mạng, những cái người mà không trong sáng khi sử dụng mạng xã hội và đăng tải công khai lên mạng xã hội. Tội phạm mạng thì chiếm đoạt sử dụng nhằm mục đích là khống chế này, thậm chí là tống tiền của người dùng, chị Thu Hằng ạ. Cái điều này thì nó rất là nguy hiểm. Và nguy hiểm hơn thì những cái thông tin do chính chủ tự nguyện cung cấp có thể được sử dụng vào những cái mục đích như là đe dọa, tống tiền, rồi là bắt cóc, rồi là lừa đảo sử dụng chuyển tiền vào tài khoản của tội phạm. Việc nhiều người chưa chú trọng quản lý thông tin cá nhân, có ý thức bảo quản cái bảo mật cái thông tin cá nhân của mình là một trong những cái điều kiện thuận lợi để thúc đẩy các cái hoạt động vi phạm pháp luật. Đây là cái điều mà các cái chuyên gia cũng như là các cái nhà phân tích đã chỉ ra rất là rõ. Và trước khi có những cái chế tài hữu hiệu thì mọi người cũng cần hạn chế tối đa cái việc cung cấp, chia sẻ thông tin cá nhân để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như là những người xung quanh.
Vâng, như anh vừa chia sẻ thì có thể thấy rõ ràng là cái nguyên nhân có thể nói là chủ quan và có thể dẫn đến cái tình trạng mà dễ chúng ta bị hack tài khoản ở trên mạng, hay là chúng ta có thể là bị bẻ gãy những cái tài khoản cá nhân của mình. Đó là cái việc mà chúng ta rất là vô tư đưa những cái thông tin cá nhân của mình lên mạng, đúng không ạ? Ví dụ như là lịch trình một chuyến bay chẳng hạn, cũng có thể là làm lộ lọt thông tin, cũng có thể là lập cơ sở để cho kẻ gian có thể là dễ dàng là hack vào tài khoản chúng ta, đúng không ạ?
Vâng, bên cạnh đó thì cũng phải nói một cái điều này. Hiện nay thì rõ ràng là chúng ta đang chuyển động rất mạnh và chuyển mình rất mạnh trong cái việc mà chuyển đổi số theo cái chỉ đạo của chính phủ. Thì cái việc mà chúng ta mua bán các cái sản phẩm thì chúng ta cũng đòi hỏi là các cái đơn vị cung cấp thì người ta cũng đòi hỏi là phải cung cấp những cái thông tin cá nhân. Ví dụ như là tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại chẳng hạn. Thì để cái này thì thực chất ra thì nó cũng là cái thông tin hữu ích thôi. Vì chúng ta nếu như chúng ta mua bán trực tiếp thì chúng ta cũng cần phải giao dịch như vậy. Thế nhưng mà khi mà giao dịch gián tiếp thì chúng ta lại đòi hỏi cái việc này nó cần phải chính xác hơn. Để cái nguồn hàng, ví dụ như đấy, cái nguồn hàng, ví dụ như tôi gửi đến cho chị Thu Hằng chẳng hạn, thì chắc chắn là tôi phải đòi hỏi là chị Thu Hằng sẽ phải cung cấp cho tôi những cái thông tin cần thiết. Thế nhưng mà nếu như trong trường hợp mà cái đơn vị cung cấp hàng như tôi chẳng hạn mà không có trách nhiệm với chị Hằng, mà chúng tôi để lọt lộ cho bên thứ ba, hoặc là không có một cái ý thức bảo mật cho chị Hằng, thì rõ ràng là cái thông tin của chị Hằng nó đã bị kẻ xấu lợi dụng và lọt lộ ra bên ngoài. Và đây là một cái vấn đề hết sức nhức nhối hiện nay mà vẫn chưa có những cái phương pháp, phương án để xử lý, mà vẫn dựa vào cái niềm tin của cái người bán hàng là chính thôi. Thế và theo số liệu của Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, thì trong 6 tháng đầu năm nay thì tình hình lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam, chị Thu Hằng có biết con số nó thế nào không ạ? 64,78% so với cùng kỳ năm ngoái. Tức là nó tăng hơn.
Con số rất là cao, đúng không ạ?
Vâng, con số rất là cao, mà nghe con số này thì chị còn thấy giận người hơn nữa. Đó là tăng hơn 37,82% so với 6 tháng cuối năm năm 2022, chị Thu Hằng ạ. Cái việc mà lọt lộ dữ liệu cá nhân để trở thành khe hở để tội phạm công nghệ sử dụng để tấn công người dân bằng nhiều kịch bản lừa đảo khác nhau. Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực tài chính thì cũng cho rằng về bản chất ấy, thì các hình thức lừa đảo trực tuyến hầu hết đều đánh trực tiếp vào lòng tham của con người. Và cái điều này thì rõ ràng là ai cũng thấy rồi. Rõ ràng là cái việc mà con người ta thì ai cũng có một cái mong muốn, một cái nhu cầu hay là một cái gì đấy. Nhưng nó xuất phát từ cái chỗ là lòng tham, và cái này thì các chuyên gia cũng đã chỉ ra. Và có thể dẫn chứng một cái thí dụ hình thức lừa đảo liên quan đến các cái sàn giao dịch chứng khoán rồi là tiền ảo quốc tế, các chuyên gia phân tích như thế này. Đầu tiên thì các đối tượng sẽ thành lập ra các cái sàn ảo trên mạng, và sau đó thì tìm cách dụ dỗ nạn nhân vào cuộc, chị Thu Hằng ạ. Và thông qua những cái kho dữ liệu cá nhân bị lọt lộ đó, thì các đối tượng sẽ gọi điện mời chào người chơi vào tham gia vào các cái group Zalo, rồi Telegram, rồi là Facebook, với các cái tên gọi rất là kêu như là quỹ đầu tư vàng, room, chốt lệnh VIP, vân vân. Các cái đối tượng lừa đảo thì đã tận dụng các cái tiện ích công nghệ hiện đại để tạo ra những cái hệ thống lừa đảo tinh vi rất là hiệu quả và giống y như thật, khiến cho người dùng khó nhận diện hơn. Mục tiêu của các nhóm lừa đảo trực tuyến hiện nay thì đang có cái xu hướng chuyển dịch, tập trung mạnh vào cái nhóm người cao tuổi, trẻ em, sinh viên, người lao động có thu nhập thấp, Và nguy hiểm hơn là các cái nhóm lừa đảo trực tuyến hiện nay thì không giới hạn ở tại Việt Nam đâu ạ, mà phần lớn thì đã hình thành các cái tổ chức lừa đảo ở các cái nước lân cận quanh chúng ta như là Campuchia này, Lào, Philippines, thậm chí là cả Trung Quốc. Những cái nhóm này thì tập hợp được rất nhiều người Việt Nam tham gia và tập trung thành các cái cơ sở lừa đảo ở các cái nước.
Vâng, và như anh Hà Thắng vừa chia sẻ thì có thể khẳng định là cái việc mua bán dữ liệu cá nhân trên mạng thì không còn là vấn đề mới tại Việt Nam nữa. Sau những năm gần đây thì nó diễn ra phức tạp và quy mô lớn hơn, công khai hơn trước sự mạnh mẽ của thương mại điện tử. Và các cơ quan chức năng đứng trước điều này thì cũng có lẽ là cũng cần phải xây dựng một hệ thống các quy định rõ ràng, đủ sức răn đe với hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật với các hành vi trao đổi buôn bán làm lộ lọt thông tin cá nhân khi không được phép, đúng không ạ?
Vâng, thưa chị Thu Hằng, đúng là như vậy. Mà mới đây thì Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thì cũng đã từng nói là dữ liệu quốc gia dân cư cũng như là dữ liệu chung khác là tài nguyên quốc gia, cần phải hết sức quan tâm bảo vệ. Đồng thời, Bộ trưởng ví là hệ thống mạng thông tin như là hệ thống huyết mạch rất là quan trọng. Bộ trưởng có nói là lực lượng công an như là các bác sĩ tim mạch đó, và có trách nhiệm phải làm sao cho cái hệ tuần hoàn đó nó được hoạt động thông suốt và không có gì cản trở, chị Thu Hằng ạ. Đây là một cái điều mà tôi cho rằng là Bộ trưởng Bộ Công an thì cũng đã nhìn nhận và chỉ ra rất là rõ về vấn đề này. Và chỉ làm sao cho nhiều, như Bộ trưởng ví von như thế này, là chỉ làm sao cho nhiều khí O2, rồi ít CO2 và nhiều máu đỏ, ít máu đen. Vâng, đấy là cái điều mà tôi nghĩ rằng nó cũng là một cái ví von rất là thực tế thôi. Và một cái điều nữa mà Bộ trưởng muốn nói rằng là bảo đảm là không bị đột quỵ, không bị đứt mạch, không bị tắc nghẽn.
Vâng.
Vâng, đây là một cái câu chuyện mà tôi nghĩ rằng là nó rất thực tế đối với lại sức khỏe của con người. Nói như vậy để thấy rằng là cái việc mà liên quan đến các cái hoạt động thương mại điện tử bây giờ nó như là cái mạch máu của con người vậy. Và để ngăn chặn cái tình trạng lọt lộ thông tin cá nhân, mới đây nhất thì chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 13 về bảo vệ dữ liệu cá nhân và chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Nghị định 13 thì cũng sẽ tạo nền tảng pháp lý cho hoạt động kinh doanh có liên quan đến dữ liệu cá nhân và góp phần phát triển kinh tế xã hội, nhất là thúc đẩy nền kinh tế số, đồng thời thì hướng tới mục tiêu cao nhất là bảo vệ dữ liệu cá nhân, chị Thu Hằng ạ. Và đây cũng là cái văn bản quy phạm pháp luật chuyên sâu đầu tiên về bảo vệ dữ liệu cá nhân và góp phần bổ sung hoàn thiện hành lang pháp lý về an ninh mạng, đáp ứng được cái yêu cầu thực tiễn và cấp bách hiện nay. Và đặc biệt là trong cái quá trình chuyển đổi số như chúng ta đã thấy. Đây thì cũng là một trong những cái cơ sở pháp lý quan trọng tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan chức năng của các cái bộ ngành địa phương triển khai các cái hoạt động biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân, đồng thời là gắn cái trách nhiệm nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân cho từng chủ thể liên quan, bảo đảm dữ liệu cá nhân được bảo vệ thông suốt trong cái quá trình xử lý dữ liệu ở từng khâu, từ là tạo lập, thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, truy cập, truy xuất, sao chép, rồi là chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa hủy, tất cả những cái đó nó đều liên quan đến dữ liệu cá nhân.
Vâng, và mong với sự ra đời của Nghị định 13 thì sẽ phần nào hạn chế được những cái vụ lừa đảo. Và chính bản thân mỗi người chúng ta thì mỗi người khi mà chúng ta sử dụng mạng Internet thì cũng cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm của mình trong cái việc mà làm lộ lọt thông tin cá nhân một cách vô tình khi mà thứ gì ta cũng tung lên mạng xã hội như chúng ta vừa chia sẻ, như anh Hà Thắng vừa chia sẻ, đúng không ạ?
Vâng, có một cái câu chuyện mà chúng tôi cũng muốn trao đổi với chị Thu Hằng cũng như là quý vị thính giả, và cũng muốn nhấn mạnh thêm một chút. Rõ ràng cái câu chuyện hôm nay chúng ta bàn thì bản thân tôi hay là Thu Hằng hay là bất kỳ quý vị thính giả nào đang nghe sóng này thì cũng đều thấy rất là lo lắng, hình như là thấy mình ở trong đó, và ít nhất là trong đời mình đến lúc này, ít nhất là cũng ai đó thì cũng có một lần nhận các cái cuộc điện thoại tin rác,
đúng
hoặc
ạ.
Là đúng không ạ?
Đúng
đó, đó là cái điều mà chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta rất là băn khoăn. Và nói như chị Thu Hằng cũng rất đúng, đó là chúng ta rất hy vọng khi mà Nghị định 13 mà có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 thì nó sẽ là một cái chốt chặn quan trọng để chúng ta có thể yên tâm và an toàn
trên môi trường mạng.
An toàn trên môi trường mạng hơn, chị Thu Hằng ạ.
Vâng. Xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của nhà báo Hà Thắng. Một lần nữa thì cũng mong quý vị chúng ta khi mà mỗi người chúng ta sử dụng mạng xã hội thì hãy nâng cao cái ý thức tự bảo vệ mình. Nghị định 13 hay là nghị định bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không quan trọng bằng việc là mỗi người chúng ta tự bảo vệ chính mình. Bằng cách khi mà chúng ta tham gia mạng xã hội thì hãy hạn chế cái việc mà chúng ta tung những cái thông tin cá nhân lên mạng xã hội, bởi vì nó là cái điểm mấu chốt để những kẻ phạm tội muốn được trục lợi trên cái mạng thông tin thì có thể là dựa vào đó để là lấy cắp thông tin, rồi là từ đó là sẽ gây ra những cái hậu quả vô cùng là nặng nề. Vâng, cảm ơn nhà báo Hà Thắng với những chia sẻ vừa rồi ạ.
Vâng, cảm ơn bạn biên tập viên Thu Hằng và cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe chủ đề podcast Điều Bạn Quan Tâm hôm nay.
Vâng, quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa cùng với chương trình bàn luận về nội dung giải bài toán lừa đảo trực tuyến cần bắt đầu từ việc bảo vệ dữ liệu cá nhân trong podcast Điều Bạn Quan Tâm ngày hôm nay với sự đồng hành cùng với nhà báo Hà Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.